Chích sách khôn ngoan. Những kẻ gian ác suy nghĩ chín chắn đã nói rằng: chúng ta hãy phây bắt kẻ công chính vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Nó tự hào mình biết Thiên Chúa và tự xưng là con Thiên Chúa. Chính nó là sự tố cáo những tư tưởng của chúng ta. Vì nguyên việc thấy nó, chúng ta cũng cáu, thấy bực mình, vì nếp sống của nó không giống như kẻ khác, và đường lối của nó thì lập dị. Nó kệ chúng ta như rơm rác, nó xa lánh đường lối chúng ta như xa lánh những gì nhơ nhớp. Nó thích hạnh phúc cuối cùng của người công chính. Nó tự hào có Thiên Chúa là cha. Vậy chúng ta hãy xem coi điều nó nói có thật hay không. Hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó. Và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ binh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó. Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, vì tội ác của chúng đã làm cho chúng mù quáng, và chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên cũng chẳng hy vọng phần thưởng công chính, và chúng cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Hôm nay các ngươi đừng cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa phán.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilea, người không muốn đi lại trong xứ Judea vì người Do Thái đang tìm giết người. Lúc đó gần đến lễ trại của người Do Thái. Nhưng khi anh em của người lên dự lễ rồi, thì người cũng đi, nhưng không đi cách công khai mà lại đi cách kín đáo. Có một số người ở Jerusalem nói, đây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa, ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông là Đấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Đấng Kitô tới thì chẳng có ai biết người bởi đâu. Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, người lớn tiếng nói rằng: "Phải, các ngươi biết ta và biết ta xuất thân từ đâu. Ta không tự ta mà đến, nhưng thực ra có Đấng đã sai ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng ta biết Ngài, vì ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai ta." Bởi thế, họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới người, vì chưa tới giờ người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe cái giai đoạn rất là căng thẳng trong cái dịp lễ trước lễ vượt qua. Chúa Giêsu không có lên Jerusalem cách công khai, mà Ngài đã đi cách kín đáo. Chúa Giêsu giảng dạy đa số ở vùng phía Bắc là vùng Galilee, và chỉ có một thời gian ngắn ở vùng Judea thôi, vì người Do Thái tìm cách giết Chúa. Cho nên thời gian này, Ngài cần phải củng cố niềm tin cho các tông đồ, và Ngài đã giảng dạy ở cái vùng bên kia sông Giô-đan để tránh xa những cái việc mà người ta quấy rầy, bắt bớ. Chưa tới giờ của Ngài, thì Ngài phải làm cho xong công việc của Ngài đã. Chúa chắc chắn sẽ lên Jerusalem, nhưng mà đúng thời điểm thì Chúa sẽ đến, và Chúa chấp nhận cái chương trình của Chúa Cha. Vì vậy mà Chúa lên Jerusalem cách kín đáo, không đi cách công khai. Khi Chúa đã đến Jerusalem, thì Ngài giảng dạy ở trong đền thờ, nói một cách công khai với mọi người. Và người ta đã đặt vấn đề có phải những nhà chức trách đã chấp nhận Chúa Giêsu là đấng Kitô hay không, là đấng cứu thế, cho nên mới để Ngài giảng dạy công khai như vậy. Trong khi đó, những người lãnh đạo Do Thái giáo đã từng ra lệnh là ai biết Ngài ở đâu thì phải báo cho họ biết để họ đến bắt Ngài. Nhưng mà sự thật thì khác đi. Giờ này Ngài đang giảng dạy đây. Và có những người đã đặt vấn đề là họ biết rõ Đức Giêsu đến từ đâu. Họ nghĩ rằng Đức Giêsu đến từ Nazareth, cái vùng Galilee mà Kinh Thánh không có đề cập gì tới về đấng cứu thế đến từ cái vùng này. Kinh Thánh chỉ nói tới Bethlehem. Đấng cứu thế sẽ đến từ dòng tộc của David. Bethlehem là quê hương của vua David. Vậy, Chúa Giêsu có phải là đấng cứu thế hay không? Đó là những cái vấn đề mà người ta đặt ra. Và những người họ tự cho là họ biết rõ về Chúa Giêsu xuất thân từ đâu, cho nên họ không tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Nhưng mà Ngài vẫn giảng dạy trong đền thờ, và Ngài lên tiếng nói là các ngươi biết ta xuất thân từ đâu, nhưng mà thực sự là chỉ biết về cái nhân tính của Ngài thôi. Họ không biết rõ Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã đến trong trần gian, và Chúa Giêsu xác nhận ta không tự ta mà đến, nhưng thực ra có đấng đã sai ta, đó chính là Chúa Cha, và Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu đến. Còn những người Do Thái thì không biết về Chúa Cha. Họ biết về một Thiên Chúa đã phán dạy cho họ qua Môsê. Và Chúa Cha đã sai con của Ngài đến, thì họ không có biết rõ về Chúa Cha, cũng không biết về Chúa Con. Trong khi Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đang ở giữa họ. Và họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng mà chưa tới giờ của Ngài. Mọi người vẫn hăng say nghe lời của Chúa, cho nên những người có những ý kiến ngược lại và tìm cách bắt Chúa Giêsu thì chưa có bắt được Ngài. Nhưng trước sau gì cũng đến tới cái giờ mà Chúa Giêsu tự nguyện nộp mình cho họ, vì cái sự căng thẳng đã lên tới tột độ rồi. Và dĩ nhiên không có bao lâu nữa thì Chúa sẽ phải chịu chết. Để hoàn tất cái chương trình cứu độ, và sau cái chết mà Ngài chết luôn, thì không còn gì để nói. Nhưng cái quan trọng là Ngài sống lại. Ngài làm chủ sự sống. Ngài đã trỗi dậy, và Ngài đã hiện ra với các tông đồ, để chính các tông đồ dùng mạng sống của mình để làm chứng về Đức Kitô phục sinh là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian. Cho nên qua bài Phúc Âm hôm nay, để chúng ta thấy Chúa nói tới những việc bắt hại, những việc giết chết mà người ta đề cập tới. Đây không phải là người họ đang tìm giết sao, và họ tìm cách để bắt bớ Chúa. thì đây là cái thời kỳ mà những người tin vào Chúa cũng phải chịu bách hại, chịu giết chết, nhưng vẫn luôn luôn làm chứng nhân cho Chúa, vẫn giảng dạy lời của Chúa. Còn những kẻ dữ thì họ cũng có giới hạn của họ thôi, chứ họ không có thể làm tất cả mọi cái theo ý riêng của họ được. Chúa cũng cho họ tự do, nhưng tới một giới hạn nào đó, thì bóng tối phải lùi dần để cho cái nền văn minh tình yêu của Chúa được tỏ hiện cho tất cả mọi người. Để tất cả đều nhận ra Chúa Giê-xu thực sự là Đấng Kitô, thực sự là Đấng Cứu Thế. Ngài đến để cứu độ toàn thể nhân loại, chứ không phải cứu độ một số người Do Thái mà thôi. Và Chúa Cha đã yêu thương chúng ta, Ngài sẵn sàng trao ban con một của Ngài cho nhân loại. Mặc cho nhân loại đối xử như thế nào, thì Chúa cũng biến sự dữ nên sự lành. Nếu họ đón nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, thì con đường cứu độ nó sẽ khác đi. Nhưng mà họ không đón nhận, thì Chúa Cha có cách của Chúa Cha để cho công việc cứu độ được thực hiện, không phải cho một nhóm người mà cho toàn thế giới. Để sau bao nhiêu cái thử thách, cái gian nan, Đức Kitô đã thực hiện đúng lời hứa của Chúa Cha, tất cả nhân loại được cứu độ. Ngày hôm nay, nhân loại của chúng ta cũng đang ở trong cái tình trạng mà những kẻ dữ đang thống trị thế giới này, nhưng họ nắm về tiền bạc, về quân đội, về vũ khí, về tất cả những cái thế lực của trần gian. Và dĩ nhiên, họ muốn triệt tiêu dân số của thế giới. Họ muốn giảm dân số thế giới theo ý của họ. Nhưng họ có làm được hay không? Điều đó tùy thuộc vào việc chúng ta có tin vào Chúa Giê-xu Kitô là Thiên Chúa hay không. Nếu chúng ta tin vào Chúa, thì chúng ta nói với Chúa tất cả mọi cái, thì Chúa sẽ ra tay bảo vệ chúng ta. Để những kẻ dữ bắt bớ hội thánh của Chúa, bắt bớ những người tin vào Chúa, bắt bớ những người lành thánh, thì họ không có khả năng để thực hiện được. Còn khi nhân loại đi vào trong tội lỗi, nghĩa là quay lưng với Chúa, không tin vào Chúa, không đón nhận sự bảo vệ của Chúa, thì nhân loại đi vào cái chết, đi vào cái nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, và cuối cùng là cái chết của toàn thể nhân loại trong chiến tranh, trong virus, trong những sự thù hận, tranh chấp giữa nước này với nước kia, giữa thế lực này với thế lực kia. Và cuối cùng còn lại cái gì? Chỉ là sự hủy diệt lẫn nhau mà thôi, để đưa tới cái chết đời đời trong hỏa ngục, là sự khốn khổ đời đời thôi. Chúa yêu thương chúng ta, và những người lành thánh kêu cầu Chúa thì sẽ được bảo vệ, để nhân loại, những ai tin vào Chúa thì được cứu độ và nỗ lực để xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa ở giữa thế giới này. Cho nên, nhân loại của chúng ta bước vào trong mùa chay thánh, mùa phải chịu bách hại, phải chịu gian lao, đau khổ, nhưng đón nhận tất cả trong niềm tin vào Chúa Giê-xu Kitô, trong tình yêu với Chúa Giê-xu Kitô, để mọi biến cố, dù nó xảy ra thế nào, chúng ta cũng vững tin vào Chúa, và thế gian không làm gì được khi chúng ta tin vào Chúa. Như đức tin của Phêrô có ngã gục đi nữa, nhưng khi biết ăn năn hối cải, thì trở nên vị giáo hoàng đầu tiên của hội thánh. Nhân loại của chúng ta có vấp ngã, thì Chúa vẫn đưa tay kéo lên nếu chúng ta tin vào Chúa. Vì vậy, đừng có sợ sự dữ nó lớn mạnh tới cỡ nào. Nhưng hãy sợ chúng ta phạm tội mất lòng Chúa. Hãy sợ cái đấng có thể bỏ chúng ta vào trong hỏa ngục khi chúng ta quay lưng với Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy tin vào Chúa là Thiên Chúa tình yêu, Ngài đưa tay để kéo chúng ta lên. Đừng loại trừ Chúa Giê-xu ra khỏi cuộc đời chúng ta. Nhưng hãy tin vào Ngài, tin vào lời dạy của Ngài và gương mẫu của Ngài, để chúng ta sống niềm tin này
ở giữa những thử thách và Chúa nâng đỡ chúng ta. Đừng sợ, nhưng vững tin vào Chúa Giêsu Kitô. Và từ niềm tin vào Chúa Giêsu, chúng ta hãy luôn luôn ở bên Chúa, dành thời gian để ở với Chúa trong thánh lễ, trong giờ cầu nguyện, trong những giây phút chúng ta phục vụ và làm việc trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô, để đời sống của chúng ta nó không dừng lại những cái chóng qua của trần gian, nhưng chúng ta luôn luôn kiên trì chịu đựng bao nhiêu cái gian nan thử thách trong tình yêu với Chúa, và rồi những thử thách sẽ qua đi. Bóng tối của sự dữ phải biến đi trước ánh sáng tình yêu của Chúa. Cho nên những người thành tâm thiện chí cần phải liên kết với Chúa Giêsu Kitô và lên một với Chúa Giêsu. Nên một với Chúa Giêsu Kitô là sức mạnh của chúng ta. Cho nên không ai đụng tới Chúa Giêsu vì chưa tới giờ của người. Chúa có quyền tự nguyện nộp mình cho họ. Và Chúa cũng có quyền cản trở họ để họ chưa làm được gì hết. Và Chúa phải hoàn thành từng công việc một cho tới giờ mà Chúa phải chấp nhận, đón nhận cuộc khổ nạn để qua tử nạn mà đến phục sinh vinh quang. Và đó là con đường mà Ngài đã cứu độ chúng ta. Chúng ta không đi con đường nào khác ngoài con đường qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, đấng yêu chúng ta, đấng sẵn sàng hy sinh và chết cho chúng ta. Cho nên hãy kiên nhẫn, hiền lành, chấp nhận với Chúa Giêsu. Chúa biết rõ cái ý hướng ngay lành của chúng ta để nâng đỡ chúng ta. Còn những kẻ gian ác, những kẻ sống cho trần gian, cho cái tôi kiêu ngạo ích kỷ của mình, thì họ có thể làm tất cả mọi cái, nhưng trong một cái giới hạn nào đó, rồi họ sẽ chấm dứt, không có tiếp tục được. Vì Chúa là Thiên Chúa quyền năng trên trời dưới đất, và Ngài biết tất cả cái thế lực của sự dữ nó mạnh tới cỡ nào, và Ngài có quyền lên trên tất cả mọi thế lực của sự dữ. Cho nên chúng ta không sợ, bởi vì chúng ta tin vào Thiên Chúa quyền năng là Cha yêu thương của chúng ta, và Chúa Giêsu Kitô đấng yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Thánh Thần của Chúa hướng dẫn chúng ta và giúp chúng ta liên kết nên một với Chúa Giêsu là sức mạnh cho chúng ta trong cuộc chiến đấu thiêng liêng để lựa chọn con đường đi với Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu đồng hành với từng người chúng ta. Amen.
Đôi ơi, thì này con quỳ.
chẳng sao.